Nếu chúng ta không làm sáng rõ, không làm minh bạch, sẽ không sanh khởi được cái tâm nồng nhiệt đối với thế giới cực lạc. Sự nhiệt tình này chính là mong ước mãnh liệt, ta muốn đến thế giới cực lạc. Thật ra rất khó bồi dưỡng được. Tính nguyện hành dành cho thế giới cực lạc, tức là hướng về thế giới cực lạc với tình cảm sâu đậm. Vậy phải làm sao đây? Hiện nay đã có rồi. Trước đây bạn hỏi tôi nghĩ không ra phương pháp. Nhưng từ lúc Pháp Sư Ấn Chí tặng cho tôi chiếc đĩa của Sư Phụ Thầy, tôi vừa xem liền sáng tỏ. Chiếc đĩa vãng sanh của Hải Hiền Lãm Hòa Thượng, sau khi tôi xem xong liền nói với mọi người, chiếc đĩa này là sự tích một đời của Hải Hiền Lãm Hòa Thượng, đều ghi chép ở trong này. Đây chính là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Mà hiện nay chúng ta đang học, tất cả mọi thứ tánh tưởng lý sự nhân quả được thuyết trong Kinh Vô Lượng Thọ đều chứa đựng trong chiếc đĩa này. Nếu có người đem chiếc đĩa này xem 1000 lần, dùng thời gian 1 năm đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu, 1 ngày xem 3 lần, chiếc đĩa của ngài chỉ hơn 50 phút, chưa tới 1 tiếng đồng hồ. 1 ngày xem 3 lần, mỗi ngày niệm 1000 tiếng Phật hiệu, 1 năm không gián đoạn, sẽ sanh khởi được cái tâm tha thí đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chân thật tin tưởng, thật sự nguyện sanh về, một chút cũng không thuyên giảm. Hay nói cách khác, đối với hiện tại thân tâm thế giới, bạn đều buông bỏ. Vừa buông bỏ thân tâm thế giới, tùy lúc bạn đều có thể vãng sanh. Phải thật làm. Tôi chỉ mong 1 ngày các bạn xem 3 lần. Có đồng học nói với tôi 1 ngày họ xem 5 lần. Đó là người nào? Đó là người cầu gấp vãng sanh, gấp thành Phật Đạo. Có cần phải nghe kinh không? Có thể nghe. Nếu bạn có đủ thời gian nghe kinh, nghe kinh là gì? Nếu phải so sánh với Hải Hiền Lãm Hòa Thượng, bạn mới biết rằng ngài thật phi phàm. Ngài không biết chữ, cả một đời không hề đọc qua một bộ kinh nào, chưa hề nghe qua một lần giảng kinh. Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, niệm suốt 92 năm, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A Di Đà Phật, dặn dò cứ thế mà niệm tiếp tục. Người này thật tài giỏi, chính như ngài thật thà, nghe lời thật làm, cả đời chứ hề thay đổi đề mục Chẳng luận ở trong cảnh duyên gì, Phật hiệu của Ngài không hề gián đoạn. 112 tuổi vãng sanh, 20 tuổi bắt đầu niệm tròn, 92 năm. Niệm đến mức độ gì? Niệm đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tịnh độ nói là lý nhất tâm bất loạn. Nếu bạn hỏi tôi vào lúc nào Ngài đắc được lý nhất tâm bất loạn, theo tính toán của tôi có lẽ vào khoảng 40 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ. Hết thảy pháp thế xuất thế gian, không thấy gì Ngài không biết, chỉ là không nói. Nhưng cái gì Ngài cũng biết rõ. Vì chúng ta thị hiện trong hoàn cảnh này, y theo phương pháp của Ngài tu học là phương pháp an toàn nhất, không người đố kỵ, không kẻ chướng ngại, bình an trải qua một đời, để lại tấm gương tốt nhất. Danh văn lợi dưỡng chỉ là tùy nghi mà dùng, tự làm tự ăn, trụ trong cái miếu nhỏ ở dưới quê. Chẳng có pháp hội, cũng chẳng có kinh sám Phật sự. Cái miếu nhỏ không người cúng dường, không có thu nhập, hoàn toàn dựa vào trồng trọt của bản thân. Ngài vô cùng cần mẫn. Lúc còn trẻ có thể lực, Ngài khai hoang đất hoang trên núi, Ngài khai ra để trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn quả. Khai được bao nhiêu đó? Trước sau tổng cộng khai được hơn 100 mẫu. Cây miếu nhỏ chỉ có 4 người, nhu cầu có hạn, phần lớn đều đem đi cứu tế người nghèo. Ngài đầy đủ ba loại bố thí. Tài bố thí chính là nội tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí. Việc tốt ở nơi này, Ngài gặp được nhất định tham dự. Sửa cầu đắp đường, đây là những việc mà Ngài hay làm. Vì chúng ta làm ra tấm gương tốt nhất. 9.000 năm thời mạt pháp về sau của Thế Tôn, y theo điều tu hành này, không một ai không vãng sanh, không một ai không thành Phật.